Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Tập 1, chương 7. Xung đột. Nhìn sắc mặt của Hàn Đô Ý, Hạ Thường Xung liền biết được suy nghĩ của ông, cười to một tiếng và nói: Hàn Đô Ý, tuy ta không phải là người của Trường Thành Danh, nhưng ít ra cũng là người của Triết Vân Quốc, thì cũng nên nói một câu. Bây giờ Triết Vân Quốc đang bị binh họa, chúng ta sao lại có thể đặt mình ở ngoài nữa? Với lại cha của ngươi là Hàn Vấn là bạn tốt của ta, có gì mà không ngại nói thẳng chứ? Sắc mặt của Hàn Đô Ý không vì câu nói của Hạ Thường Xung mà thả lỏng hơn. Với ông mà nói, người đáng sợ không phải là Hạ Thường Xung. Ông liền nói nhỏ: Nhưng mà nếu Dương Đốc Soái... Dương Liên Đình tự xưng vì những câu nói mà giết quan quân, lúc đó ta sẽ về bẩm báo với bệ hạ. Một người thống soái mà không lắng nghe ý kiến của thuộc hạ chắc chắn không phải là người thông sai tốt. Nếu như không phải cha của hắn là Vương Huyên dùng những lời nói dụ dỗ bệ hạ để hắn được lên làm thông soái, thì Hạ Thường Xung lại nghĩ đến cảnh bị xử trảm của Kim Nữ Soái, sắc mặt biến thành khó coi. Nếu như Tà Tinh nghe được câu nói của Hạ Thường Xung, chắc chắn rằng Triệu Quát cũng xuyên không qua đây làm Xương Liên Đỉnh rồi. Hàn Đô Ý thấy Hạ Thường Xung nói vậy, nhanh chóng đuổi hai người đang gác cổng đi và nhìn vào Lý Giao Ý. Có chuyện gì Hạ đại nhân cũng ở đây, người nói đi. Lý Giao Ý nhanh chóng đem những lời mà Tạ Tinh nói ra. Nghe xong câu nói của Giao Ý, Hàn Đô Ý sắc mặt biến đổi. Ngay cả người không hiểu gì về quân sự cũng cảm thấy sự việc rất nghiêm trọng. Thấy sắc mặt của Hàn Đô Ý không ngừng thay đổi, Hạ Thường Xung lập tức nói: Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, người và ta đi gặp Xương Liên Đình, ta không tin là hắn sẽ không nghe. Không ngờ tới chỉ một binh mã nhỏ của doanh trại lại có đầu óc và học thức như thế, mà lại bình tĩnh phân tích như vậy. Lai Thăng, chúng ta cùng đi gặp Dương Đốc Soái. Lý Giao Ý, phiền ngươi dẫn người lính đó đến đây, chúng ta cần gặp hắn. Một nhân tài như vậy là trong quân đội, loại người này may mắn của Triết Vân Quốc chúng ta mới gặp được. Tuy có chút sợ chết, nhưng Hàn Lai Thăng cũng gật đầu ra lệnh cho Lý Giao Ý đi mang Tà Tinh đến, sau đó đi đến doanh trại của Dương Đốc Soái. Dương Liên Đình sau khi nghe xong câu nói của Hàn Lai Thăng rồi liếc qua Hạ Thường Xung, Dương Liên Đình sắc mặt rất khó coi, liếc sang Hạ Thường Xung và từ từ nói: Ngài nói kế hoạch ta định ra là một kế hoạch ngu ngốc sao? Một người quan văn bị đày khỏi triều đình lại muốn hội ý quân sự, không lẽ ngài muốn chê quân lệnh của ta không được dứt khoát sao? Nếu như ngươi không rõ thì ta nói cho ngươi nghe. Ngươi nghĩ rằng ta chưa từng nghĩ qua chuyện này sao? Phe địch hiện giờ đang đóng quân tại khe núi hẹp và bằng địa. Ta đã suy nghĩ rất nhiều lần, không tồn tại những sự hư vô này, và quân ta đi tập kích chỉ có 5.000 người mà thôi. Nơi ở phe địch không thể nào phóng hỏa. Phe ta đuổi phe địch vào khe núi hẹp và cho nước sông vào là được. Còn dùng gì để chắn lại khe núi thì ta cũng đã có phương pháp, không cần các người lo lắng. Còn ngươi, Hàn Lai Thăng, nếu như không nể mặt Hàn Quý Phi thì ta cũng đã chém đầu ngươi rồi. Nhưng mà Dương Đốc Soái, Hạ Thường Xung hình như muốn nói gì đó. Người muốn nói gì? Nếu như người muốn nói là ta cố tình làm vậy thì phe địch và phe ta đều phải chết. Phe địch gần 10 vạn quân, còn ta chỉ có 5.000. Chúng ta sẽ chịu lỗ hay sao? Hay là người muốn nói rằng nếu như chúng ta thả nước sông xuống, họ có thể bay đi? Không lẽ họ biết được ta thả nước sông xuống, rồi họ sẽ trốn trong cái bồn để chờ chết hay sao? Được rồi, nếu như các ngươi cái gì cũng không nói được thì hãy ở lại quân doanh, bây giờ không được đi đâu cả. Hàn lưu ý, ngươi cũng thế, ngươi sẽ phụ trách an toàn của Hạ đại nhân, còn chiến dịch lần này ngươi không cần tham gia nữa. Nói xong, Dương Liên Đình đã đi ra quân doanh, chỉ còn lại cái mặt khó coi của Hạ Thượng Dung. Hạ đại nhân, chúng ta phải về lều thôi, bây giờ chúng ta cũng không đi đâu được nữa rồi. Hàn Lai Thăng thở dài. Hai người đi về quân doanh, thấy Lý Giao Ý. Có chuyện gì vậy, Lý Giao Ý? Hạ Thượng Dung có một cảm giác không lành. Người lính đó cùng mấy người trong đội đã đi làm nhiệm vụ đưa thư rồi. Lý Giao Ý nói xong nhưng cảm thấy lo lắng. Hàn Lai Thăng đã phục hồi tâm trạng. Trước khi đi hắn có nói gì không? Lý Giao Ý lắc đầu. Chỉ là họ nói có thể ngồi thuyền để đột kích, rồi không nói gì cả. Hàn tướng quân có cần ta đi bắt hắn về không? Hàn Lai Thăng lắc đầu. Không cần đâu. Nếu như ta không đoán sai thì bây giờ quân doanh của ta đã bị đại soái trông chừng. Nếu như chiến dịch thành công, ta còn có thể giữ được tính mạng. Nhưng Hạ đại nhân... Hàn Lai Thăng không nói gì nữa, nhưng đã hiểu được ý của mọi người. Hạ Thần Dung cười nhỏ nhẹ. Lão Phu sớm đã không còn xem trọng cái mạng quèn này nữa. Chỉ là những kẻ ngốc làm mất nước. Lý Giao Ý, người biết tên lính đó tên là gì không? Lý Đô Ý lắc đầu. Ta chỉ biết là Vương Hổ, Đinh Cầu và Tạ Khê. Hắn là một trong ba người đó, cụ thể là ai thì tại hạ không biết. Để ta đi hỏi thử. Nói xong, Hạ Thần Dung đi ra khỏi lều. Đại nhân, đại soái có lệnh, không ai có thể ra ngoài lều này. Quả nhiên ngoài cửa đã có bốn người lính mới mà Hạ Thần Dung không biết mặt. Hạ Thần Dung sắc mặt không đổi. Dương Liên Đình, thằng khốn. Đến bây giờ, Tạ Tinh năm người đã đi khỏi quân danh được hơn 20 dặm, nhưng mà đã phát sinh tranh chấp. Tạ Tinh, đội trưởng Ngưu đã cho chúng ta con đường đi an toàn, nhưng ngươi lại chạy hướng ngược lại, ta không đồng ý. Hạ Lương Tài sắc mặt không phục và nói. Vốn đã bất mãn với quyết định xuất phát lập tức, bây giờ lại thay đổi lộ trình, làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Ta đồng ý với Lương Tài. Tạ Tinh, ngươi hoàn toàn không có tư cách thống lĩnh. Tiền Đại Phú sắc mặt cũng khó coi. Vương Hổ muốn nói nhưng bị Tạ Tinh ngăn lại. Tạ Tinh nói với hai người. Vậy các ngươi muốn gì? Ta nghĩ chúng ta đi theo con đường đã định sẵn sẽ tốt và an toàn hơn. Hà Lương Tài không du gì và nói. Tôi không đồng ý, tôi chỉ nghe lời Tinh Ca. Đinh Cầu cũng không hề thay đổi. Nếu như vậy thì chúng ta chia ra mà đi. Ngươi đi đường ngươi, ta đi theo con đường đã định sẵn. Hạ Lương Tài nói. Được thôi, giờ ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi. Tạ Tinh nói năng nhẹ nhàng. Chia tay, đường ngươi chạy là đường chết. Bản đồ và thư đang ở trong tay ngươi. Nếu như chúng ta mà đi thì làm sao mà giải thích cấp trên? Tiền Đại Phú liếc Tạ Tinh nói. Tạ Tinh như nhìn những kẻ ngốc, đưa thư và bản đồ cho Hạ Lương Tài và nói. Đây, bản đồ cho các ngươi, nhưng ta là đội trưởng nên thư ta bảo quản. Chúc các ngươi thăng quan phát tài. Vương Hổ, Đinh Cầu, chúng ta đi. Cả ba người lập tức rời đi. Đợi chút, Tạ Khê, ngươi đi rồi, nếu như chúng ta đến Tây Lương Doanh không có thư thì phải làm sao? Tiền Đại Phú đuổi lên và nói. Cũng dễ thôi. Ngươi nói là hai người được chúng ta hỗ trợ và đã hy sinh, vậy thì công lao của hai người sẽ càng lớn. Ở đằng xa, Tạ Tinh nói to. Tập 1, chương 8. Phạt sát. Hạ Lương Tài ngẩn ngơ nhìn bản đồ trên tay. Hắn không ngờ Tạ Tinh lại quyết định nhanh như thế. Cái thằng ngốc này, nếu như hắn muốn như thế thì chúng ta nhanh chóng lên đường thôi. Ba người hắn muốn chết thì kệ hắn, đừng có liên lụy chúng ta là được. Chỉ cần có bản đồ trên tay thì được rồi. Tiền Đại Phú kéo tay Hạ Lương Tài. thì Hạ Lân Tài phản ứng qua, cầm bản đồ lên và nhanh chóng rời đi. Thinh ca, sao huynh lại không theo con đường sẵn có mà đi? Tuy chúng ta chạy trốn rất nguy hiểm, nhưng những con đường chính chắc chắn đã được cấp trên tính toán qua, có thể sẽ an toàn hơn một chút. Đinh Cầu đi theo Tạ Tinh rồi hỏi. Tạ Tinh không trực tiếp trả lời mà cười nói: người hỏi ta làm gì? Nếu như đại soái đã khẳng định chắc thắng, tại sao còn bảo chúng ta đi đưa tin? Bây giờ ta có thể nói cho hai người biết, tuy chúng ta đi đưa thư, nhưng mà đối tượng chúng ta đưa thư là phe địch, chứ không phải là cứu viện. Tại sao? Vương Hổ không hiểu. Họ là người chết Vân Quốc, sao lại bảo họ đi chết? Vì đại soái của phe ta muốn mê hoặc đối phương. Nếu như thư cứu viện của chúng ta bị kẻ địch biết được, họ sẽ tưởng là chúng ta sẽ bao vây từ hai hướng mà lơ là kế hoạch phá sông, vì hai hướng đó ngược nhau. Tạ Tinh đã rõ tất cả về sự việc. Tinh ca, vậy bây giờ chúng ta đi hướng nào? Đinh Cầu đã để hết hy vọng vào Tạ Tinh. Tạ Tinh lấy nhánh cây phác họa một cái bản đồ, rồi sau đó vẽ ra một con đường rồi nói: bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi từ chỗ này. Vương Hổ và Đinh Cầu nhìn vào bản đồ và biết được con đường mà Tạ Tinh muốn đi. Đây không phải là nơi bảo vệ rất nghiêm ngặt sao? Chúng ta xuất phát từ chỗ đó, người bảo chúng ta đi về hướng phá sông. Chúng ta... Tạ Tinh thấy trên mặt của hai người có sự nghi hoặc. Đúng, bây giờ chúng ta có thể khẳng định từ nơi mà hai bên giao chiến và chạy trốn. Với ba người chúng ta, nếu như không bị phát hiện thì rất khó. Từ đây mà chạy trốn chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhưng đối phương sẽ không chủ động ra tay mà sẽ đánh lén chúng ta. Thậm chí họ sẽ không ra tay mà sẽ chủ động cho chúng ta chạy thoát. Chỉ cần chúng ta giả dạng là binh sĩ phá sông thì được. Phương Hồ và Đinh Cầu không hiểu lắm, nhưng vẫn đi theo Tạ Tinh và xuất phát theo hướng đã định. Đến lúc này thì trời đã sập tối, trên đường không rõ mặt người, mà ba người đi trên con đường rất khó khăn. Nhưng mà khi chạy được mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy có động tĩnh gì. Cộp một tiếng, Đinh Cầu đặt phải một viên đá và té lăn ra đường. Đinh Cầu ngã vào một đầm lầy và sợ hãi kêu lên một tiếng. Vương Hổ và Tạ Tinh không kịp suy nghĩ, nhanh chóng kéo Đinh Cầu đứng dậy. Tiểu Cầu, không sao chứ? Vương Hổ lo lắng hỏi. Tuy đã cố gắng hạ giọng, nhưng mà trong đêm khuya, giọng nói vẫn vang lên rất rõ. Không sao, chỉ là bị chảy chút thôi. Đinh Cầu xoa nhẹ đầu gối và nói tiếp. Chúng ta nói to tiếng như thế, không biết có bị phát hiện không? Vương Hổ lắc đầu. Không đâu, ở đây tối như vậy, chắc chắn không có ai nghe được, ta dám khẳng định đó. Tạ Tinh nói nhẹ với hai người. Tuy chúng ta không biết có bị phát hiện hay không, nhưng ta dám khẳng định là đã bị người ta theo dõi rồi. Sao huynh biết? Vương Hổ nghe được Tạ Tinh muốn nói nhưng lại không dám nói to, nên Đinh Cầu đã đi lên hỏi. Tạ Tinh nghe rõ ràng, nhìn xung quanh nhưng không có động tĩnh gì, nhưng mà không dám khẳng định xung quanh có người theo dõi, vì bây giờ tình trạng cơ thể rất tệ nên ảnh hưởng lớn đến giác quan. Hai người suy nghĩ thử đi, ở đây cách sông Thông Lưu rất gần, mà còn là con đường chắc chắn phải đi nếu muốn rời sông Thông Lưu. Nếu như trước đó phe địch không phát hiện mình, nhưng bây giờ thì chắc chắn đã bị phát hiện. Tạ Tinh nói xong, nghe kỹ xung quanh, nhưng mà do bây giờ thính giác cũng không tốt, nên cũng không thể nghe được cái gì bất thường. Tiểu Cầu cúi đầu nói, cũng trách đệ không tốt, nếu như đệ cẩn thận hơn thì trước trời sáng, chúng ta đã đi ra khỏi con đường này rồi. Tạ Tinh an ủi, nếu như người không phát ra tiếng động, thì ta đã đoán sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Bây giờ chúng ta chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là phe địch tưởng chúng ta đi phát sông nên thả cho chúng ta đi. Còn thứ hai là họ khẳng định mình không phải đi phát sông và sẽ tiêu diệt chúng ta. Cho dù là khả năng nào thì một khi chúng ta đã rời khỏi con sông thì chắc chắn chúng sẽ chọn giết chúng ta. Đinh Cầu sợ hãi và nói, giờ chúng ta phải làm gì đây? Tạ Tình vỗ nhẹ vai Đinh Cầu và nói: không cần phải lo lắng, nếu họ muốn diệt chúng ta thì cũng phải đợi đến khi mình rời khỏi con sông mới động thủ, trừ khi họ đã biết được phe ta mai phục để phá sông, nếu không thì họ sẽ không động thủ trước. Cách duy nhất bây giờ là trước khi họ động thủ, chúng ta phải động thủ trước mà thôi. Không đúng rồi, họ chắc chắn biết chúng ta không phải là người đi phá sông. Nếu đi phá sông thì không chỉ có chúng ta ba người, với lại còn không mang theo công cụ gì nữa. Vậy phải làm sao đây? Nghe Tạ Tinh nói xong, Đinh Cầu căng thẳng hỏi. Mấy người im lặng một thời gian nhưng không nghĩ ra được cách nào. Trời rất là tối, tuy là Tạ Tinh đoán rằng họ đang bị theo dõi, nhưng mà lại không biết người theo dõi mình ở nơi nào. Với lại rời được đi đã không xa, nếu động thủ thì phải lập tức động thủ chứ, nếu đợi đến trời sáng thì sẽ không còn cơ hội nữa. Vương Hổ đại ca, đợi đến khi ra đến được, hai người đi trước nhưng phải đi chậm, còn ta lại thêm một lúc. Tạ Tinh cẩn thận nhìn xung quanh rồi nói. Vì sao? Đinh Cầu không hiểu hỏi. Vì trời giờ rất tối, chúng ta không nhìn rõ đối phương, nhưng đối phương cũng chỉ mơ hồ thấy được hình bóng của mình. Ta dám khẳng định là người không nhiều, chỉ có 2 hoặc 3 người, họ sẽ tiếp tục theo dõi để đến khi thời điểm thích hợp rồi mới động thủ. Hai người một khi nghe thấy tiếng đánh nhau thì phải quay về trợ giúp ngay lập tức, chúng ta sẽ trước sau hợp kích. Ta tình nghĩ nếu như đối phương nhiều người thì họ đã động thủ rồi, mà giờ còn chưa động thủ thì chắc rằng họ sẽ không có nhiều người. Đương nhiên còn một khả năng khác, họ vẫn chưa bị phát hiện, nhưng Tạ Tinh không hy vọng nhiều vào khả năng này. Hai người không hiểu Tạ Tinh vì sao lại phải ở lại, nhưng họ đã quen với cách làm việc của Tạ Tinh. Sông Thông Lưu cách con đường không xa, cả ba người chỉ tốn khoảng 1 giờ đồng hồ đã tới rồi. Vương Hổ và Đinh Cầu lại nghe lời Tạ Tinh nói chọn đi trước, nhưng lại đi chậm chậm lại. Tạ Tinh núp trong một bụi cỏ, im lặng lắng nghe tiếng động, nhưng mà không được rõ ràng cho lắm.